Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi cũng hay anh chị em. Có ai có cuốn Cụ Ước để đọc cho tôi sân số chương 21 câu 4 đến 9?
Từ núi Ho họ lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chén ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Mô-xê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Mô-xê khẩn cầu cho dân, Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Mô-xê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống.
Cảm ơn. Chuyện rất dễ thương. Tôi hỏi chị một câu mà chị trả lời được tôi mê phục. Đó là đố chị đọc đoạn văn đó, chị thấy người Do Phái phạm cái tội gì vậy?
Dạ, họ không có kiên nhẫn. Khi mà họ gặp thử thách thì họ lại kêu trách Chúa.
Tôi thấy chị đọc đúng cái câu trong bản văn kìa. Đúng cái bản văn là cụ thể là họ mắc cái tội
chúng
gì?
Tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông.
À, cái câu đó là câu số mấy vậy?
Dạ, câu thứ 7.
Nên đọc nhích lên mới thấy cái tội của họ, tội nó mới nặng. Chứ đọc câu số 7 thì lại không thấy tội nặng.
Câu thứ 5.
Họ nói như cái gì?
Họ kêu trách Thiên Chúa và kêu trách ông Mô-xê.
Vâng, trách như thế nào?
Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.
Vâng, như vậy chị có thể nói thêm là nếu mà dân mà nói với Chúa như thế thì tội có nặng không?
Dạ có.
Tại sao?
Cho như vậy mà còn chê nữa.
Vâng. Cha là thực ra là Chúa có bán cho họ bánh và nước, nhưng mà họ lại bảo là Chúa không có bán cho họ điều đó.
Vâng, có khi là về sau mới bán, nhưng mà lúc đầu họ cũng ngang hàng. Nhưng mà tại sao cái câu của vừa rồi là tội nặng lắm đối với tôi, là chắc là này nặng
cha,
lắm.
Theo con nghĩ thì họ phạm một cái tội là nghi ngờ Thiên Chúa.
Nghi ngờ hả? Dạ. Tại sao đâu?
Tại
đâu,
vì
đâu
Chúa,
nghi ngờ đâu.
Chúa đưa họ đi mà họ vẫn nghi ngờ, là không biết là có đưa thật không hay là đưa vào sa mạc để đầy cho mà chết, hoặc là như thế nào.
Có ai thêm cái câu gì khăng khác không? Đây chị này đi, tôi có cái ý khăng khác này.
Thiên Chúa đã cứu dân Do Thái thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, dẫn họ xuất hành về đất hứa. Khi họ lang thang băng qua sa mạc, họ mất kiên nhẫn. Họ lầm bầm trách Chúa, họ đòi quay lại Ai Cập để có thịt mà ăn. Thiên Chúa ban cho họ mana, có mana họ vẫn đòi ăn thịt. Thiên Chúa ban cho họ chim cút từ trời rơi xuống, họ lại đòi nước. Thiên Chúa cho nước từ tảng đá vọt ra, họ lại nổi loạn đòi giết ông Mô-xê. Thế là rắn lửa đến giữa họ và khiến nhiều người Israel phải chết. Khi đó họ mới biết sợ và năn nỉ ông Mô-xê xin Đức Chúa cứu họ. Đức Chúa bảo ông Mô-xê là một con rắn bằng đồng treo lên cao, để họ nhìn lên con rắn đồng mà hoán cải để được chữa lành. Con rắn đồng tự nó có đem lại ơn cứu độ không? Thưa không. Con rắn đồng tự nó không đem lại ơn cứu độ, nhưng con rắn đồng ở đây là biểu tượng của ơn cứu độ, là hình bóng về Đức Giêsu, là con tim yêu thương và vị tha. Dù có người hết lần này đến lần khác xúc phạm đến Ngài, nhưng chỉ cần họ ăn năn nhìn lên con rắn thì lại được thứ tha, được sống. Biển cổ này là lời nhắc cho con người nhớ đến Thiên Chúa. Nhớ đến sự cứu độ của Thiên Chúa đâu phải do bởi vật họ nhìn mà là, mà do chính Chúa đấng cứu độ muôn người. Xin hết.
Vâng. Đấy, như vậy anh chị em thấy, vâng, chúng ta đã nói về con rắn đồng. Tôi đang đọc cho anh chị em coi tại sao cái việc mà đúng là họ mất kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn và họ kêu trách Thiên Chúa, kêu trách ông Mô-xê. Anh chị em đừng có tưởng rằng chúng ta không mắc cái tội của người Do Thái đâu. Khi chúng ta gặp những cái khó khăn, ở đây họ đi qua cái hành trình sa mạc, họ chịu không thấu. Nói vậy chứ ở cái đất Ai Cập mà làm nô lệ ở đấy nó cũng sướng đó nhỉ. Nó cũng sướng, mặc dù nô lệ thì khổ. Lúc đấy họ nó bắt làm lao động dữ lắm đấy. Mà bây giờ họ lại nhớ lại cái Ai Cập họ cũng còn khá, khá hơn bây giờ. Đi qua sa mạc đấy, mất kiên nhẫn, kêu trách. Và cái kêu trách của họ rất bất lịch sự. Tại sao đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập? Một Thiên Chúa giải phóng họ, mà bây giờ ngay khi giải phóng họ nói tại sao không để chúng tôi ở đó làm nô lệ sướng hơn nhiều chứ, mắc gì mà giải phóng, ai cần giải phóng đâu. Thế thôi. Tại sao hỏi là, mà đưa chúng ta lại gặp để giải phóng, nhưng mà hóa ra là gì, để chúng tôi chết trong sa mạc. Đấy, giờ đi như vậy đi phê quá, ổ này đi như này chết hết ráo còn làm gì nữa. Như vậy để ông kia thà mình khổ mình còn sống còn hơi sướng hơn là ra này để mệt. Và tại sao cái sa mạc lại chết, một nơi không có bánh ăn, không có nước uống đấy. Mà cũng có bánh ăn thiệt, bởi vì họ có nói sau là chúng tôi chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Đó là cái gì nhỉ? Đấy, ăn nhiều mana nó cũng ngán đấy, đấy, khổ vậy đấy. Thế thôi. Mà nhưng mà cái câu này có vẻ thành thật đấy nhỉ. Anh chị em thật rất là bất lịch sự. Và đúng là nói như thế này là bị phản, là đáng kiếp thật. Nhưng mà dù sao cũng thành thật. Nó thành thật là đấy là như thế. Họ đi sa mạc mà đúng có nhiều người chết nha. Đấy, về khát nước, bánh ăn thì có mỗi một cái thứ bánh như thế, khát nước như thế, và họ thèm lại cái nơi nô lệ. Anh chị em biết. Mà chúng ta cũng thế, chúng ta hãy coi vậy chứ. Để nhắc anh chị em cái chỗ làm nô lệ nó sướng lắm mọi người. Ở buồn cười là cái chỗ nô lệ mà lại sướng. Thế thì Thiên Chúa nghe vậy thấy cái này đúng là vô ơn thiệt đấy. Mình giải phóng nó mà nó lại bảo tại sao giải phóng được. Cứ để tôi nô lệ cho nó sướng, ai mướn ông giải phóng tôi thế. Và như vậy họ bị rắn độc, anh chị em biết rồi, nhiều người chết đấy. Và họ thú nhận là cái tội của họ là tội kêu trách. Tôi nhìn thấy hai chữ kêu trách trong câu số 5 và câu số 7. Chúng tôi phạm tội vì chúng tôi kêu trách Đức Chúa, có ba chữ nữa, và kêu trách ông. Đấy, thành ra anh chị em biết cái gì chứ cái tội mà chúng ta cực á, trong đời sống của mình. Bởi vì nói vậy chứ cái cuộc sống của mình ở trên trần gian này cũng là đi ngang qua sa mạc đấy. Không phải là lúc nào cũng có đủ đồ ăn, lúc nào cũng vui vẻ đâu. Và vì thế họ kêu trách. Và vì họ xin Chúa, đấy thì Chúa cho rắn độc. Đấy, mà anh chị em thấy những gì trong Cựu Ước này giờ mình nghe là mình khó chịu phải không nào. Chúa cho rắn độc để hại dân đấy. Cái dân nói tội như thế và Chúa phạt họ bằng cách là cho rắn ra nó cắn. Đấy. Thế thì và họ bây giờ lúc nãy kêu trách Mô-xê thì bây giờ họ lại năn nỉ Mô-xê. Xin ông cầu nguyện với Đức Chúa cho tôi, cho chúng tôi, để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Năn nỉ lúc nãy mới la ông Mô-xê rồi năn nỉ. Và ông Mô-xê cầu thì Đức Chúa mới phán là làm rắn treo lên. Những người ai bị rắn cắn nhìn lên đó thì được sống. Vâng, thành ra như thế ở đây không có nói chữ tin gì cả. Anh chị em có thấy không? Nhưng mà hiểu ngầm rằng đấy là vâng, ở đây ở đấy coi như cái ba anh em mà sao lại làm con rắn nhỉ? Đấy cũng là điều lạ nhỉ? Và bởi vì có nhiều người coi con rắn là biểu tượng của thần chữa lành. Anh chị em có bao giờ đi ngang tiệm Phúc Tây ấy, mà có thấy cái hình con rắn không? Ờ đấy đấy con rắn mà ngày xưa thì như nó quanh quanh trên một cái ly sao đúng không nào? Để tôi nhớ như thế, nó biểu tượng ngành y khoa. Mà buồn cười thật, cái con rắn này con mình sợ chết được cái gì, bởi nó đi nó cắn người ta. Thế mà rắn lại là cái phương tiện để tránh những điều bất hạnh. Thành ra ở đây cái con rắn đồng đấy treo lên giống như là một cái hình ảnh của chữa lành của Chúa. Vâng, thì tôi hỏi như thế thì anh chị em biết rằng cái việc mà nhìn lên, tôi nghĩ là có đức tin ạ. Bởi vì Đức Chúa bảo ông Môi-se làm như thế, và ông Môi-se đã đi nói cái câu đó cho dân. Đức Chúa nói thế này: nhớ làm con rắn nha, treo lên nè, ai bị rắn cắn nhìn lên rắn được sống. Thì ông Môi-se ông làm con rắn đồng, ông treo lên, và ông ấy đương nhiên là phải nói với mọi người rằng: các chú ạ, chú nào bị rắn cắn xin mời nhìn lên thì được sống. Và họ có tin không? Có, họ có tin mới nhìn, nhưng không có tin là nhìn làm gì, tự nhiên cái không có nhìn vậy à. Đấy, và điều nào tức là họ phải tin chứ ở kìa. Thành ra đúng là họ được, tôi nghĩ mặc dù không có chữ tin ấy, nhưng mà họ cũng được, cũng có cái lòng tin rồi. Vâng, thế hết câu một chưa? Đấy là, chưa hết rồi. Ôi giời, cái câu gì mà dài thế, đúng là những cái câu đầu bao giờ nó cũng dài. Vâng, lúc nãy trả lời rồi, chị Lan thì chị trả lời hết rồi, chả có vấn đề nữa. Chị trả lời là con rắn đồng tự nó, dĩ nhiên con rắn đồng thì là sao mà tự nó đem được cái gì cơ chứ. Đấy, nhưng mà dù sao chị nhắc anh chị em biết là cái chữ con, cái chuyện mà con rắn đồng rồi được cái gì nhỉ, treo nó lên phải không? Lúc nãy có chữ gì tôi quên rồi nhỉ, có nói chữ treo lên không? Cả đúng rồi, hãy làm một con rắn treo lên một cái cột, làm một con rắn đồng. Mà lại treo lên một cái cột, nó lạ nhỉ. Treo lên một cái cột, ai bị rắn bắn mà nhìn lên, bởi vì như vậy cái cột hơi cao nhỉ, hơi cao. Thế nên nhìn lên cái con rắn đó thì được khỏi, mặc dù là nó là chết ấy, rắn cắn là như là khó xử lắm. Treo lên một cái cột, cứ nhắc đi nhắc lại hai cái chuyện treo lên. Và như vậy anh chị em thấy ở đây có chữ treo lên đấy, mà lát nữa anh chị em sẽ thấy tại sao cái chữ treo lên này lại chữ quan trọng. Thôi vì nó hơi dài nên chúng ta không có đọc cái vua với khôn ngoan nhé. Chỉ nhắc anh chị em là đấy, là có dân Do Thái, có phàn nàn, có cảm ràm. Và những tội đấy có khi chúng ta vẫn cứ phạm, bởi vì đời sống chúng ta cũng cơ cực lắm. Về miếng ăn, miếng uống. Mà không phải chỉ ăn uống đâu, chúng ta cơ cực về nhiều chuyện kinh khủng hơn ạ. Đấy, thành ra có như thế. Đấy, rồi, thì số 2 ạ. Đấy, như vậy anh chị em lúc nãy để đồng ý lúc nãy là nó đã là treo lên một cái cột. Đấy, cái con rắn đồng treo cột. Thì bây giờ, câu số 2. Từ cái câu vừa rồi, anh chị em thấy cái câu chúng ta đang đọc là Gioan chương 3 câu 14. Đấy, anh chị em nhìn 3:14 nè, để anh chị em mới thấy rằng cái chuyện mà con rắn trong sa mạc đó với lại Thánh Gioan này đang ví cái chuyện con rắn trong sa mạc với chuyện của ai vậy? Chuyện Đức Giêsu ạ. Đấy, vâng, chị đọc cho câu 14 để anh chị em nghe coi. Để Thánh Gioan ví von
như đã dương cao con rắn trong sa mạc,
dạ,
con người cũng sẽ được dương cao như vậy.
Vâng, đấy, để đọc tiếng cô để nữa. 15. Để phàm ai,
để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Như vậy anh chị em để ý mà xem là Thánh Gioan đã rất thú vị về cái chuyện ở trong sách Dân Số nói về việc người Do Thái bị rắn cắn chết, và họ đã được thoát chết nhờ việc nhìn lên một con rắn ở trong xã, ở được nâng cao, và họ nhìn lên như thế thì họ được khỏi. Và Thánh Gioan nghe cái chữ đấy, nghe chuyện đấy, ngài thích lắm, ngài mới nói, ngài mới ví thế này: như ông Môi-se, ông ấy dương cao con rắn trong sa mạc, có chữ dương cao nha, dương cao, nó treo lên cột mà, dương cao rồi người ta mới nhìn lên chứ. Lúc nãy trong bài có nói nó nhìn lên, thì con người, đấy, ông Môi-se, ông dương cao, thế bây giờ ai dương cao con người, anh chị em có biết không?
Dạ biết, nghĩa là những lãnh đạo Do Thái.
Câu trả lời hơi dở.
Ai dương cao?
Quân lính.
Ôi, này rất dở.
Chúa cha.
Chúa cha đấy ạ. không phải chỉ là lính đâu ạ. Đúng, nhưng mà trả lời này, hai ông này trả lời rất là bình thường, biết đúng mà thực là như thế. Ông cũng trả lời cũng có cái phần đúng, tức là hỏi ai đong đến đưa Giêsu, thưa các lính, ông lính lính thế nào, ông nhìn thấy như thế. Nhưng mà anh chị em, rồi thôi tôi nói để cái này nhường cho câu sau. Như vậy ông Môsê, ông ấy dương cao đó, còn con người phải được cái chữ cũng sẽ, cái chữ cũng sẽ là như là không có đấy. Con người phải được dương cao như vậy. Lúc nãy tôi hỏi ai dương cao con người đấy, thì dĩ nhiên phi hữu ngầm là Thiên Chúa đấy. Con người phải được dương cao như vậy. Như vậy anh chị em thấy là có sự giống nhau giữa cái việc ngày xưa Môsê dương cao con rắn đồng, còn hôm nay Thiên Chúa dương cao con của Ngài đấy. Và cái câu số 15 này vẫn có cái dấu chuyện ngày xưa. Ngày xưa ai nhìn lên mà tin đấy phải không, thì được gì? Được khỏi chết, được khỏi chết. Thì bây giờ ở đây ai mà tin thì được gì? Được sống. Đấy, cũng giống nhau, cũng giống nhau. Đúng rồi, con này hay nữa. Chị nói đúng là sống muôn đời, chứ còn nhìn đến kia rắn một thời gian cũng chết. Cũng chết, chứ thời lúc đó thì khỏi bệnh thôi, nhưng mà sau đó cũng chết thôi. Vâng, đấy, như thế là được rồi. À, như vậy là anh chị em thấy có thú vị về chữ dương cao không? Vậy ở đây có ai đọc cho tôi Công Vụ chương 2, 33, 5, 31 để anh chị em thấy, ồ cái chữ dương cao này hơi hay ha. À, một cái này hay ghê, dương cao nhiều ghê ha. Rồi, 233 Công Vụ
Tông Đồ 233. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền, nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa.
Rồi, được rồi, như vậy chữ gì chị để ý chữ gì?
Nâng người lên ạ.
Chính xác ạ, 531.
Và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ.
Vâng, đấy, Đức Giêsu đối với công đồ công vụ là Đức Giêsu đang như thế này, đang người như thế này, rồi chết, rồi giờ Thiên Chúa nâng người lên. Đấy, lúc nãy tôi có hỏi anh là ai dương cao ấy. Thiên Chúa nâng người lên và đặt người làm Chúa, như vậy là chữ nâng lên. Lúc nãy thì mình đang nói dương cao, bây giờ anh chị em một chữ nâng lên ấy. Bây giờ Philippe 2:9 nào.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy chữ gì vậy?
Siêu tôn người.
Siêu tôn, tức là ở đây có cái chữ tiếng Hy Lạp là không những chỉ tôn lên mà còn thêm một chữ nữa là siêu, tức là siêu. Vâng, tức là tôn lên cao, thật là cao. Anh chị em ơi, như vậy ai hỏi anh chị em, ai làm nhiệm vụ dương cao, ai làm nhiệm vụ nâng lên, ai làm nhiệm vụ siêu tôn, mà siêu tôn toàn là siêu tôn Đức Giêsu sau khi
chi sinh, đóng đinh trên thánh giá không?
Đúng rồi, sau khi chết đấy. Luôn luôn, chứ còn chưa chết mà siêu tôn thì kỳ quá. Anh chị em có thấy không, câu hỏi vừa rồi là quá dễ đơn sơ nhưng cũng không phải là dở. Thiên Chúa chỉ siêu tôn nâng con mình lên khi con mình đã đi xuống chỗ quá thấp và quá sâu, đến tận cùng của nhục nhã. Và như thế anh chị em là học toán mà vẽ một cái parabol nữa chẳng hạn, thì đúng là nó vẽ phải hình như thế này, anh chị không? Nó đã đi từ trên này mà đi xuống tận đáy. À mà cái hình parabol chính là hình của Philippe 2:6-11 á. Đấy nhá, anh chị em nhìn tay tôi nè. Phận Ngài là phận ở Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã tự hủy chính mình, làm thân nô lệ, trở nên giống người phàm, chết và chết trên thập giá. Đây này, đúng không? Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, tặng ban cho Ngài một danh hiệu để khi trên trời dưới đất trong đời âm phủ hoàn toàn đi một vòng như thế. Và đấy, thành ra anh chị em thấy, thành ra cái siêu tôn chỉ đến sau khi đi xuống, chứ chúng ta đừng bao giờ mơ ước đến cái chuyện đi lên được Chúa nâng cao, nếu chúng ta lại chẳng có chịu đi xuống gì cả. Đấy, vậy thì anh chị em thấy cái chữ dương cao này, nâng lên này, rồi siêu tôn này, na ná như nhau. Nhưng bây giờ câu hỏi là dễ rồi đây ạ. Tức là hãy cho biết được dương cao hay được nâng cao nghĩa là gì? À, chị có thích trả lời, có ai muốn trả lời không ạ? Đấy, à, vâng, câu này dễ. Vâng.
À, thưa cha, là Thiên Chúa Cha trao quyền làm vua cho Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài chị chết sống lại. Nhưng vâng, giống như dạng cất nhắc giao quyền, và Chúa Giêsu là vinh quang được làm vua vũ trụ ạ.
Vâng, đấy là, tức là đối với tôi đang chờ thêm một cái gì ngộ nghĩnh nữa. Con người phải được, đây là tôi mà đọc cái này thế nào anh chị em thông, ai thông minh thì trả lời được ngay này, nghe tôi đọc nhá. Thứ nhất là Gioan chương 3 câu 14 nhá, tôi đọc chậm chậm để anh chị em thử xem dương cao là thế nào nhé. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, phết con người phải được dương cao như vậy. Con người phải được dương cao như vậy. Câu hỏi, vậy dương cao nghĩa là gì?
Dạ thưa cha, dương cao nghĩa là chết.
Chết, dương cao nghĩa là chết, phải không ạ? Và rồi có ai nói thêm gì nữa không ạ? Còn dương cao nghĩa là chết, nói có một câu như thế. Đấy, có nói thêm gì nữa không?
Cha, là dương cao là đi treo trên thập giá.
À đúng rồi, đúng đấy, chết, đúng cái chữ chết này rõ hơn. Chết trên thập giá chứ không phải chết trong giường. Chứ ông giường thì không có dâng cao à. Đấy, thấy không nào? À như vậy câu này hay hơn. Tức là nâng cao là chết bị đóng đinh trên thập giá. Câu hỏi của tiếp của tôi là như thế đã đủ chưa? Đấy, thế thì làm sao? Đấy, cái câu này này.
Cha, chết và sống lại.
À đấy, thế như vậy anh chị em có thấy không, ai hỏi anh chị em là trong Thánh Gioan nói là Đức Giêsu phải được nâng cao, thì ai hỏi anh chị em nâng cao là gì, thì câu trả lời đầu tiên anh chị em phải nói bị đóng đinh. Vì ông đinh như thật ra đúng là nâng cao, nhưng mà như thế là chưa đủ, và anh chị em lại còn phải nói thêm là gì, là sau đó thì Đức Giêsu được gì ạ? Được gì ạ? Được cho phục sinh, và còn phải thêm một câu nữa, và được cái gì? Tôn vinh. Được tôn vinh, lúc nãy có nghĩa siêu tôn, và được tôn vinh. Như thế đối với Thánh Gioan, nâng cao là một từ rất nhiều nghĩa. Nhiều nghĩa. Và đối với Ngài, tất cả ba câu mà tôi nói thì Ngài gom trong đúng một chữ, và Ngài có vẻ khoái lắm. Thánh Gioan khoái lắm. Nâng cao. Nâng cao vừa là bị đóng đinh, nâng cao vừa là cho phục sinh, nâng cao vừa là tôn lên và đưa con mình được vinh quang, được hưởng vinh quang với mình. Thành ra toàn bộ cái việc chết, phục sinh và tôn vinh được gói trong đúng một động từ, nâng cao. Thành ra nâng cao là đúng, khi tôi nâng cao anh tức là tôi ca ngợi anh chứ, đúng không nào? Tôi nâng cao anh, nhưng mà đồng thời lại nâng cao ở đây lạ ghê, cũng có nghĩa là treo lên, chấp nhận như thế. Vâng, thành ra Đức Giêsu được nâng cao đấy, và cả cuộc khổ nạn của Ngài cũng nằm trong kế hoạch của Cha chứ có phải nằm ngoài đâu. Rồi, như thế được rồi nhá. Vâng, đấy, thành ra anh chị em thấy thú vị ghê. Tức là nhớ, anh chị em nhớ là cái chữ dương cao hay nâng cao vậy đấy, mà trong Tin Mừng Gioan là một chữ mà có ba nghĩa một lần. Cá chết cả. Rồi thôi, số 3. Vâng. À vâng. À như vậy, như cái này anh chị em biết rồi, cái này là dễ đấy, nói rồi. Vậy mời cô Hồng Tiên nhỉ. Đấy, tức là đọc cho tôi Gioan 3:14, đọc tất cả những cái đoạn đấy. Vâng. Cho tôi, và anh chị em thấy là lúc nãy tôi nói thì bây giờ cái câu này đọc này tự nhiên thấy là đúng rồi. 3:14 này.
Gioan 3:14.